Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ hai, mùng 2 tháng 4, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sáng hôm qua, Chúa Nhật lễ lá và là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi, đôi vợ chồng được Đức Thánh Cha Biển Đức ủy thác nhiệm vụ soạn thảo các bài suy niệm cho cuộc đi đàng thánh giá thứ 6 tuần thánh tại hí trường Colosseo tới đây. Và cuối chương trình, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Bây giờ, Trần Phúc Nhà xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua mùng 1 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự nghi thức làm phép lá, rước lá và thánh lễ tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu trước sự tham dự của hơn 60.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. Dưới bầu trời thoạt đầu bị mây phủ nhưng rồi trở thành nắng đẹp. Nghi thức làm phép lá diễn ra tại chân cây tháp bút ở giữa quảng trường. Theo một truyền thống từ nhiều năm nay, Hợp tác xã Dự án 2000 cùng với Phòng Thương mại Thành Paris và miền Puglia ở miền Nam Italia đã đảm trách phần trang trí hoa tại quảng trường. Các cơ quan nói trên cũng cung cấp 20.000 ngành cây ô liu cho các tín hữu và các hồng y tham dự lễ lá. Ngoài ra họ cũng bố trí 13 cây ô liu cổ thụ hàng trăm năm cạnh cây tháp bút. Sau khi Đức Thánh Cha làm phép lá, đoàn rước đã tiến lên bàn thờ đặt tại thềm bàn thờ Thánh Phêrô. Đi đầu là thánh giá nến cao và 300 đại biểu của giới trẻ các nước, vì hôm qua cũng là ngày quốc tế giới trẻ. Tiếp đến là 150 linh mục và phó tế, cũng là những vị đảm trách phần phân pháp mình Thánh Chúa trong phần hiệp lễ, rồi đến hơn 30 hồng y và gần 40 hồng y. Tất cả đều cầm các ngành lá ô liu hoặc lá dừa, tạo nên quang cảnh gây ấn tượng mạnh. Đức Thánh Cha cầm ngành lá dừa màu vàng được kết một cách nghệ thuật. Trong khi đó, qua đoàn Sistina hát bài, các trẻ em Do Thái cầm những ngành ô liu đi đón rước Chúa. Trong bài giảng sau bài thương khó được ba phó tế tuyên đọc với sự phụ họa cả ca đoàn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa việc dân chúng đón tiếp Chúa Giêsu vào thành Jerusalem và mời gọi các tín hữu cũng hãy có tâm tình hân hoan đón tiếp Chúa như thế hàng ngày trong cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha nói:
Domenica delle Palme è il grande portale che ci introduce nella settimana santa. La settimana nella quale il Signore Gesù si avvia verso il culmine della sua vicenda terrena.
Chúa Nhật lễ lá là chiếc cổng lớn dẫn chúng ta vào tuần thánh. Tuần lễ trong đó Chúa Giêsu đến gần tột đỉnh cuộc sống trần thế của Ngài. Chúa lên Jerusalem để hoàn tất kinh thánh và để bị treo trên cây khổ giá là ngai tòa. Từ đó Ngài sẽ hiển trị mãi mãi, lôi kéo nhân loại trong mọi thời đại đến cùng Ngài và trao tặng mọi người hồng ân cứu chuộc. Qua các tin mừng, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đi lên Jerusalem cùng với 12 tông đồ và dần dần có thêm đoàn ngũ những người lữ hành ngày càng đông đảo. Thánh Marco kể lại rằng ngay từ lúc Chúa Giêsu khởi hành từ thành Jericho đã có một đám đông theo ngài. Trong đoạn đường cuối cùng của cuộc hành trình, người ta thấy xảy ra một biến cố đặc biệt, gia tăng sự mong đợi những gì sắp xảy ra, và tập trung sự chú ý của mọi người vào Chúa Giêsu. Dọc đường, vừa khi ra khỏi thành Jericho, có một người mù ngồi ăn xin tên là Bartimeo. Vừa khi nghe nói Đức Giêsu thành Nazareth đang tới, anh ta bắt đầu kêu, lạy Đức Giêsu con vua David, xin thương xót con. Người ta tìm cách làm cho anh ta im tiếng, nhưng vô ích, cho đến khi Chúa Giêsu bảo gọi anh ta đến và mời anh ta đến gần Ngài. Ngài nói, anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh đáp, lạy Thầy xin cho con được thấy. Chúa Giêsu nói, anh hãy đi, đức tin của anh đã cứu anh. Bartimeo được khỏi mù và bắt đầu đi theo Chúa Giêsu, và thế là sau phép lạ ấy kèm theo lời kêu cầu, lạy con vua David. Một làn gió hy vọng đứng cứ thế thổi qua đám đông, khiến cho nhiều người đặt câu hỏi, ông Giêsu kia đang tiến bước đằng trước, hướng về Jerusalem, có phải là đấng Messiah, là vua David mới hay không? Người sắp đến gần thành thánh, phải chăng đã đến lúc Thiên Chúa tái lập vương quyền của David? Cả việc chuẩn bị vào thành Jerusalem mà Chúa Giêsu cùng với các môn đệ của Ngài thực hiện cũng gia tăng niềm hy vọng ấy. Như chúng ta đã nghe trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu từ Bethphage và từ núi cây dầu đến Jerusalem, nghĩa là theo con đường mà đấng Messiah sẽ phải đi qua. Từ nơi đó, Chúa sai hai môn đệ đi trước, dặn họ mang về cho Ngài con lừa con mà họ gặp trên đường. Và quả thực họ đã tìm thấy con lừa con, họ cởi nó và dẫn về cho Ngài. Bây giờ tâm hồn các môn đệ và cả những người hành hương khác rất phấn khởi. Họ lấy áo choàng đặt trên con lừa con, những người khác trải áo trên đường trước Chúa Giêsu để Ngài đi qua. Rồi họ cắt những nhánh cây và bắt đầu hô lên những lời của Thánh Vịnh 118, những lời chúc tụng xưa kia của các tín hữu hành hương, trong bối cảnh đó trở thành một lời tuyên xưng đấng cứu thế. Chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến, chúc tụng nước của Ngài đang đến, của David tổ tiên chúng tôi, tung hô trên các tầng trời. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng đâu là nội dung, là âm vang sâu xa nhất của tiếng kêu vui mừng ấy? Câu trả lời được toàn Kinh Thánh gửi đến chúng ta. Kinh Thánh nhắc chúng ta rằng, Đức Messiah hoàn tất lời hứa phúc lành của Thiên Chúa, lời hứa nguyên thủy mà Thiên Chúa đã nói với Abraham, tổ phụ của mọi tín hữu. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân đông đúc và sẽ chúc phúc cho ngươi, và nơi ngươi tất cả các gia đình trên trái đất cũng được chúc phúc. Tiếp tục bài giảng trong lễ lá Chúa Nhật hôm qua, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy trở lại trang phúc âm hôm nay và tự hỏi, đâu là điều thực sự ở trong tâm hồn những người tung hô Đức Kitô như vua của Israel? Chắc chắn là họ có quan niệm về Đức Messiah, có một ý tưởng về cách thức hành động của vị vua được các ngôn sứ loan báo và mong đợi. Không phải tình cờ mà vài ngày sau đó, đám đông ở Jerusalem, thay vì tung hô Chúa Giêsu, họ gào lên với Phi-la-tô, đóng đinh nó vào thập giá. Và chính các môn đệ, cũng như những người khác đã từng thấy và nghe Ngài, im lặng và hoang mang. Thực vậy, phần lớn cảm thấy thất vọng vì cách thức Chúa Giêsu tự biểu lộ Đức Messiah và vua Israel. Đó chính là cái mấu chốt của ngày lễ hôm nay cũng như đối với chúng ta. Đức Giêsu thành Nazareth là ai đối với chúng ta? Chúng ta có ý tưởng gì về Đức Messiah? Chúng ta nghĩ gì về Thiên Chúa? Đây là một vấn đề chủ yếu mà chúng ta không thể tránh né, nhất là vì chính trong tuần này chúng ta được mời gọi theo Chúa, vua của chúng ta, đấng đã chọn ngay tòa là thập giá. Chúng ta được kêu gọi theo Đức Messiah không phải đảm bảo một hạnh phúc trần thế dễ dàng, nhưng là hạnh phúc trên trời, hạnh phúc của Thiên Chúa. Vậy chúng ta phải tự hỏi, đâu là những mong đợi đích thực của chúng ta? Đâu là những ước muốn sâu xa nhất? Khi chúng ta đến đây để cử hành Chúa Nhật lễ lá và bắt đầu tuần thánh, đến đây Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ.
Cari giovani che siete qui convenuti, questa è in modo particolare la vostra giornata. Dovunque nel mondo è presente la Chiesa.
Các bạn trẻ thân mến đang tụ họp nơi đây, đây là ngày đặc biệt của các bạn ở mọi nơi trên thế giới có giáo hội hiện diện. Vì thế tôi rất thân ái chào thăm các bạn. Ước gì Chúa Nhật Lễ Lá là một ngày quyết định đối với các bạn, quyết định đón nhận Chúa và tận tình theo Chúa, quyết định biến cuộc vượt qua cái chết và sự sống lại của Chúa thành ý nghĩa cuộc sống của các bạn. Đó là một quyết định mang lại niềm vui đích thực, như tôi đã muốn nhắc nhở trong sứ điệp gửi tới giới trẻ nhân ngày này. Anh chị em hãy luôn vui tươi trong Chúa. Như đã xảy ra với thánh nữ Clara thành Assisi cách đây hơn kém 800 năm, đã được gương của thánh Francisco và các bạn đầu tiên của người thu hút chính vào Chúa Nhật Lễ Lá. Clara đã rời bỏ nhà cha mẹ để hoàn toàn dâng mình cho Chúa lúc mới được 18 tuổi và đã can đảm tin yêu, quyết định theo Chúa, tìm thấy nơi Chúa niềm vui và an bình. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, có hai tâm tình đặc biệt trong ngày này, đó là chúc tụng như những người đã đón tiếp Chúa Giêsu tại Jerusalem với những lời tung hô của họ, tạ ơn vì trong tuần thánh này, Chúa Giêsu lặp lại món quà lớn nhất ta có thể tưởng tượng, Ngài ban sự sống, mình và máu Ngài cho chúng ta, tình yêu của Ngài. Nhưng chúng ta phải đáp lại hồng ân cao cả ấy một cách thích hợp, nghĩa là hiến dâng chính bản thân chúng ta, thời gian, kinh nguyện, lòng hiệp thông yêu thương sâu đậm với Chúa Kitô, đấng đã chịu đau khổ, chịu chết và sống lại cho chúng ta. Các giáo phụ xưa kia đã thấy một biểu tượng của tất cả những điều trên đây qua cử chỉ dân chúng theo Chúa vào thành Jerusalem, cử chỉ trải áo choàng trước Chúa. Các giáo phụ nói, trước Chúa Kitô chúng ta phải trải cuộc sống chúng ta, con người chúng ta, trong thái độ biết ơn và thờ lạy. Cuối thánh lễ, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu, nhất là phái đoàn giới trẻ từ Madrid do Đức Hồng Y Antonio Rucco Varela hướng dẫn, và phái đoàn giới trẻ ở Rio de Janeiro, Brazil, nơi sẽ diễn ra Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới, do Đức Tổng giám mục Tempesta và ông thị trưởng Rio de Janeiro hướng dẫn. Ngài không quên chào thăm các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba Lan và Italia trước khi ban phép lành cho mọi người.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn dùng xe mui trần tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm mọi người. Bấy giờ là 12 giờ 15 phút trưa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi, đôi vợ chồng được Đức Thánh Cha Biển Đức ủy thác nhiệm vụ soạn thảo các bài suy niệm cho cuộc đi đàng thánh giá thứ 6 tuần thánh tại hí trường Colosseo tới đây.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong buổi đi đàng thánh giá trọng thể do Đức Thánh Cha cử hành tối thứ sáu tuần thánh mùng 6 tháng 4 tới đây tại hí trường Colosseo, trung tâm thủ đô Roma, một đôi vợ chồng người Italia là ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi đã được Đức Thánh Cha chọn để soạn thảo các bài suy niệm. Đây là lần đầu tiên một đôi vợ chồng được giao phó trọng trách này. Ông Danilo sinh năm 1920 tại Parma, Trung Bắc Italia, tốt nghiệp kỹ sư ở Đại học Tịnh Nhà. Trong thời thanh niên, ông gia nhập phong trào Công giáo Tiến hành và đã từng làm chủ tịch phong trào này từ năm 1956 đến 1959. Năm 1952, Danilo quen biết và yêu thương cô Anna Maria, một dược sĩ nhỏ hơn mình 9 tuổi ở Padova, một tỉnh gần Parma, và hai người đi đến hôn nhân vào tháng 4 năm 1953. Gia đình hạnh phúc này có 5 người con. Vào năm 1950, tình cờ Danilo biết đến phong trào tổ ấm vừa được chị Chiara Lubich thành lập trước đó vài năm và cảm thấy linh đào tổ ấm thu hút mạnh. Vào cuối năm 1959, ông bà Gianzucchi rời tỉnh Bạc Ma về định cư ở Roma để cộng tác với phong trào tổ ấm. Năm 1967, chị Chiara Lubich thành lập ngành Famiglie Nuove, các gia đình mới, với mục đích nâng cấp các giá trị của gia đình, nhất là nỗ lực yêu thương lẫn nhau trong cơ cấu gia đình. Chị Chiara giao cho ông bà trọng trách điều hợp hướng dẫn ngành mới này. Ông bà đã hướng dẫn ngành các gia đình mới cho đến năm 2008 vừa qua. Hiện nay, ngành này có khoảng 800.000 thành viên sống theo linh đạo đặc tình yêu Kitô làm ngọn đèn hướng dẫn mọi người trong nhà. Gia đình Gianzucchi cũng là một trong những gia đình đầu tiên được Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gio Paolo II mời cộng tác vào việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh đặc trách gia đình. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn ông bà Gianzucchi dành cho Nhật báo Người Quan sát Roma mới đây. Năm nay, Đức Giáo Hoàng giao trọng trách soạn thảo các bài suy niệm chặng đường thánh giá ngày thứ sáu tuần thánh cho một đôi vợ chồng là ông bà. Thế thì ông bà đã đón nhận tin này với tâm tình nào?
Phản ứng đầu tiên của chúng tôi trước trọng trách lớn lao này là hồi hộp và kinh ngạc vì chúng tôi cảm thấy mình bất xứng. Trong tâm trí chúng tôi, một ấn tượng tái xuất hiện, đó là ấn tượng mà chúng tôi cảm nhận được hồi năm ngoái trong chuyến hành hương thánh địa, nơi mà chúng tôi đã được sống một kinh nghiệm rất mạnh khi đi lại con đường khổ nạn và suy niệm về mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô. Chính trong lúc ấy, chúng tôi cảm nhận rõ ràng, chúng tôi hiểu thấu được rằng con đường thập giá là một thực tại có liên hệ sâu xa với mọi người chúng ta, vì có sức biến đổi cuộc sống và thúc đẩy chúng ta dự phần vào một chương trình tình yêu vĩ đại. Từ cuộc hành hương đó, chúng tôi đã trở về với một tâm hồn hoàn toàn đổi khác, và chúng tôi muốn dựa trên hành trang này để soạn thảo các bài suy niệm trong cuộc đi đảng thánh giá tới đây.
Khi suy niệm về thập giá, chúng tôi đã cảm thấy rằng không những chỉ giáo hội mà thôi, nhưng cả toàn thể nhân loại cũng liên hệ đến mầu nhiệm này. Người ta có thể hiểu thấu được rằng Chúa Kitô đã đau khổ như mọi con người, nhưng với sự nhạy cảm của một vị Thiên Chúa.
Ông bà đã chọn các đề tài nào cho các bài suy niệm?
Tất cả các chặng đường thập giá đều có những điểm quan trọng, bởi vì đi lại các vết chân của một vị Thiên Chúa nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Chỉ cần nghĩ đến chặng người Cyreneo hay là chặng các phụ nữ nhân lành rất quen thuộc và gần gũi với chúng ta, những người đã được gặp gỡ, được sống một kinh nghiệm mãnh liệt với Thiên Chúa. Trong các bài suy niệm, chúng tôi tìm cách nói lên cảm tưởng của chúng tôi trước những biến cố Chúa Giêsu đã sống trong thời điểm ấy, dưới ánh sáng những kinh nghiệm sống cuộc đời thường ngày của chúng tôi. Điều này thật không dễ, nhưng chúng tôi xác tín rằng trong Chúa Kitô bị đóng đinh trên thập giá, có điều bí mật và có giải pháp cho các vấn đề của gia đình. Chúa Kitô trên thập giá đã đem lại một ý nghĩa cho khổ đau mà chúng ta phải đương đầu.
Đâu là sứ điệp mà ông bà muốn gửi đến các gia đình qua chặng đường thánh giá?
Tôi xin trình bày dựa trên căn bản cuộc sống và lịch sử của riêng chúng tôi. Từ suy niệm cuộc đi đảng thánh giá sẽ phát sinh ra một sứ điệp mạnh mẽ, đó là thánh giá cống hiến một ý nghĩa cho sự đau khổ trong thế giới ngày nay. Chúng ta đứng trước nỗi khổ đau của một con người đang bị chính những con người khác tàn hại. Nhưng đau khổ của con người này không thể đo lường hay chịu đựng được, bởi vì người chính là Thiên Chúa mà lại không tìm được một ủi an nào cả. Đây là một cách đọc hiểu mầu nhiệm khổ nạn mà chị Chiara Lubich đã tặng cho chúng tôi. Ngay từ hồi đầu, khi thành lập phong trào tổ ấm, chị đã cảm nhận được sức thu hút đặc biệt phát xuất từ cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu và đã chuyển sang cho cả chúng tôi nữa. Đối với chị, cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu không những là một thực tại không bao giờ chấm dứt, nhưng còn là đau khổ đang mang trong chính mình sự phục sinh. Đây chính là sứ điệp mà chúng tôi đã nhận lãnh từ chị Chiara, và giờ đây chúng tôi muốn chuyển đến tất cả các gia đình. Thật đáng buồn vì các vấn đề thực tiễn hàng ngày hiện nay đang làm cho cuộc sống gia đình càng khó khăn nhiều hơn. Chúng tôi biết rõ ràng như thế vì chúng tôi đã nuôi dạy 5 người con và phải trực diện với bao nhiêu là vấn đề phải giải quyết mỗi ngày. Nhưng chúng tôi luôn luôn nhìn về mẫu gương của Chiara. Chị đã đến với chúng tôi không phải với cái chết trong con tim, nhưng là với cái chết dẫn đưa đến sự sống lại.
Ông bà đã biết phong trào tổ ấm từ khi nào?
Tôi đã biết phong trào tổ ấm tại Milano dạo thập niên 1950 qua một trong những người bạn đầu tiên đồng hành với chị Chiara, và tôi đã có một ấn tượng rất mạnh ngay lúc ấy. Sau đó chị Chiara đã gửi một thành viên đến Parma xem xét tình hình. Bước kế tiếp là phái Lia và Renata, hai thành viên khác, đến sống trong một khu vực nghèo khó nhất tỉnh Parma, nơi mà chúng tôi thuộc thành phần trung lưu không bao giờ bén mảng tới. Hai thiếu nữ trẻ này bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với những người có thể được mệnh danh là thành phần vô sản, vô học đô thị, những nhóm người mà chúng tôi lúc ấy không bao giờ muốn gặp. Khi thấy chứng tá cuộc sống của các thành viên phong trào tổ ấm thật trẻ tuổi này, những nhóm người vô sản vô học ấy bắt đầu thay đổi. Và cả chúng tôi nữa, chúng tôi cũng bắt đầu thay đổi. Chúng tôi bắt đầu tự hỏi tại sao không tiếp xúc với họ. Và chúng tôi quyết định đi bước đầu tiên đến với những người nghèo khó thiếu học này. Đây không phải là điều dễ dàng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều vấn đề và gây ra nhiều xì căng đan trong mắt giới trung lưu. Ngay cả bố mẹ chúng tôi cũng kịch liệt chỉ trích phê bình chúng tôi. Nhưng chị Chiara đã khẳng định rằng mọi người đều là anh chị em với nhau, và chính điều này khích lệ chúng tôi tiếp tục tiến bước. Dù vậy, chúng tôi cũng đã gặp nhiều lúc căng thẳng cực độ. Người ta kết án chúng tôi là phá hoại gia đình để đi theo phong trào tổ ấm. Lúc ấy phải nói là chưa được giáo quyền công nhận và bị nhìn với một con mắt nghi ngờ vì linh đạo sống theo sát với tinh thần tin mừng.
Trực giác nào đã đưa đến việc thành lập ngành các gia đình mới, thưa ông bà?
Trực giác sâu xa nhất đã đến từ chị Chiara Lubich. Phong trào các gia đình mới nảy sinh từ năm 1967. Lúc ấy thì đã hơn 20 năm trôi qua kể từ ngày Chiara khởi đầu phong trào tổ ấm. Chúng tôi đã lập gia đình từ năm 1950 và phải nhìn nhận rằng phong trào đã thu hút chúng tôi ngay lập tức. Hồi đó, từ vùng Emilia, cả nhà chúng tôi với các cháu nhỏ đi xe lửa về Roma tham dự các sinh hoạt của phong trào tổ ấm. Ý tưởng thành lập các gia đình mới phải nói là rất cụ thể vì nhắm đi đến với các cô nhi, quả phụ, nghĩa là đến với đau khổ của các gia đình trên toàn thế giới. Và kinh nghiệm thu thập được cho đến nay đã phải nói là rất tích cực. Sống trong phong trào không những là đã giúp chúng tôi san bằng những khó khăn trong gia đình riêng, mà còn giúp giải quyết những bất ổn trong các gia đình mà chúng tôi tiếp xúc nữa. Bởi vì khi bạn săn sóc gia đình bạn, bạn cũng giúp đỡ người khác nữa. Cũng phải nói rằng, Chiara không bao giờ quên sự đặc thù cá nhân, bởi vì chị muốn chúng tôi chăm sóc cho từng người trước khi chăm sóc cho gia đình họ.
Trực giác của Chiara đã nảy sinh khi chị nhìn thấy nhiều gia đình gặp khó khăn, bắt đầu là gia đình của riêng chị. Chị Chiara có 3 anh chị em, một nam Gino và 2 nữ. Gino là một kháng chiến quân cộng sản bị kết án tử hình. Đây là một gia đình rất hiệp nhất và sống đạo nhiệt thành, nhưng cũng có nhiều vấn đề. Từ kinh nghiệm này, Chiara hiểu rằng gia đình là một hồng ân của Thiên Chúa và là nền tảng của xã hội. Từ đó nảy sinh ra ý tưởng làm thế nào để giúp đỡ cơ cấu gia đình, không những chỉ các gia đình quanh mình mà thôi, nhưng cả các gia đình tại khắp nơi trên trái đất nữa. Rồi sau đó, giáo hội chính thức nhìn nhận đặc sủng của chị Chiara và đã yêu cầu chị giới thiệu một vài đôi vợ chồng có thể cộng tác vào việc thành lập hội đồng tòa thánh về gia đình. Chị Chiara đã nghĩ đến chúng tôi, và thế là chúng tôi đã cộng tác với hội đồng trong tư cách là cố vấn cho đến năm 2000.
Ông bà nhận ra được tương lai nào cho gia đình trong xã hội chúng ta ngày nay?
Thẳng thắn mà nói thì thật là đáng xuống tinh thần nếu nghĩ đến tương lai gia đình. nhất là khi đọc những luật lệ mới ban hành gần đây, đi ngược hẳn lại với chương trình của Thiên Chúa. Mỗi ngày, chúng tôi phải có những quyết định không mấy dễ dàng để có thể giữ gìn sự trung thành với lý tưởng của chúng tôi, vì xã hội hiện nay không hề giúp đỡ gì chúng tôi cả, nếu không muốn nói là ngược lại. Dù sao đi nữa thì chúng tôi tin tưởng rằng Chúa Giê-xu đã chết cho chúng tôi. Vì thế, chúng tôi không bao giờ mất lòng tin cậy mến. Chúng tôi luôn luôn muốn làm một cái gì đó để giúp người khác. Kiara đã cho chúng tôi xác tín rằng giáo hội đã được chính Chúa Giê-xu thành lập và sẽ chiến thắng toàn thế giới.
Rất nhiều lần, ông bà đã nói đến việc cần phải cấp thiết thành lập một mạng lưới liên đới giữa các gia đình. Làm sao để có thể thực hiện được mạng lưới này?
Đây là một thực tại rất quan trọng đối với chúng tôi. Ý tưởng này đã bộc phát ngay từ ngày khởi đầu phong trào các gia đình mới. Tôi còn nhớ rõ là ngày ấy chúng tôi chỉ gồm có chưa đến 50 người. Ngay tức khắc, giữa chúng tôi đã nảy ra ý định thông hiệp hoàn toàn với nhau, chia sẻ với nhau ngay cả các của cải sở hữu. Sự thông hiệp này đã là phương tiện lạ thường để chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng cũng chính vì thế mà người ta lên án chúng tôi là đã phí phạm tiền bạc và bỏ bê việc giáo dục hay săn sóc con cái. Tôi mong muốn rằng người đời hiểu rõ ràng hơn lựa chọn của chúng tôi, bởi vì sự đồng chia sẻ này không xóa bỏ các khác biệt và tính chất cá nhân của mỗi người. Sự thân tình mật thiết của gia đình luôn luôn hiện diện. Chị Kiara đặc biệt chú trọng đến việc mỗi gia đình phải có sự thân mật kín đáo, sự độc lập của riêng mình và có khả năng chọn lựa quyết định đơn phương, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài. Tiêu đích cuối cùng là sự hiệp nhất. Kiara giúp chúng tôi hiểu rằng cần phải đích thân tự đặt mình trong công cuộc phục vụ Thiên Chúa bằng cách luôn luôn kiếm tìm hiệp nhất. Đây chính là thành quả của chọn lựa cá nhân là quyết định bước theo chân Chúa.
Đâu là sứ điệp mà ông bà muốn gửi đến các gia đình đang gặp khủng hoảng ngày nay?
Tôi chỉ muốn nói với các gia đình đang gặp khủng hoảng rằng, ngay cả chúng tôi cũng đã có bao nhiêu là vấn đề. Hôn nhân của chúng tôi đã nảy sinh từ tình yêu đôi lứa như là hôn nhân của bao nhiêu người khác. Chính ngọn lửa tình yêu nuôi dưỡng hôn nhân. Nhưng vì nhiều lý do, tình yêu này lắm khi tàn lụi hay bị che lấp và quên lãng, hay là hơi ấm thuở ban đầu bị các lo âu, hiểu lầm, các thảm kịch hàng ngày làm cho tắt ngấm. Cần phải khơi dậy tia lửa này dưới ánh sáng của tình yêu hiệp nhất của Thiên Chúa. Thật thế, Kitô giáo dẫn đưa hai người đang tìm cách yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau đến chỗ hiệp nhất, tuy vẫn là hai bản vị khác nhau. Chị Kiara một ngày đã nói với chúng tôi rằng, ơn gọi của chúng tôi không phải là chỉ hưởng nếm sự hiệp nhất trong gia đình chúng tôi mà thôi, nhưng là trao ban sự hiệp nhất ấy. Trong tư cách là một gia đình, chúng tôi có ơn gọi săn sóc các người nghèo khổ bị bỏ rơi, các cô nhi, quả phụ. Chúng tôi được mời gọi yêu thương họ như là anh chị em của chúng tôi để có thể trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Lần cuối cùng chúng tôi gặp chị Kiara chính là trong một cuộc hội thảo gặp gỡ với các gia đình ly thân. Chị tỏ ra rất hài lòng về hoạt động hỗ trợ các gia đình gặp khủng hoảng này. Mặt khác, những người được chị yêu thương và chú ý đến nhất vẫn luôn luôn là những người đang cần được giúp đỡ.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi, đôi vợ chồng được Đức Thánh Cha Biện Đức ủy thác nhiệm vụ soạn thảo các bài suy niệm cho cuộc đi đàn thánh giá thứ 6 tuần thánh tại hí trường Colosseo tới đây. Để kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hầu hết các tin tức công giáo trong tuần qua đều xoay quanh cuộc viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại hai nước Mexico và Cuba từ ngày 23 tháng 3 đến sáng ngày 29 tháng 3 khi Đức Thánh Cha trở về Roma. cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha rất hài lòng về cuộc viếng thăm và ngài có ấn tượng mạnh về sự tiếp đón mà giáo quyền, chính quyền địa phương cũng như các tín hữu đã dành cho ngài. Trong số các vị hồng y tháp tùng Đức Thánh Cha suốt trong chuyến đi, đặc biệt có Đức Hồng y Mark Ouellet, người Canada, đã từng làm thừa sai tại Mỹ Châu Latin và hiện là Tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Tuyên bố với phái viên hãng tin E-Media trên chuyến bay từ La Habana về Roma, Đức Hồng y nói, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến hai nước Mexico và Cuba để nói về Chúa Giêsu Kitô, chứ không phải để làm một cuộc phân tích xã hội. Ngài chỉ đề cập sơ qua các tệ đoan xã hội tại Mexico như nạn bạo lực, nạn buôn bán ma túy, bóc lột, tham nhũng và đề nghị một giải pháp luân lý và tinh thần cho các vấn đề đó. Tại Cuba, Đức Giáo Hoàng cũng gợi lại một vài vấn đề chính trị để nhắc đến cuộc cấm vận của Mỹ hoặc sự giới hạn các quyền tự do căn bản, nhưng nhất là Ngài nói về Chúa Giêsu Kitô. Khi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường cách mạng ở thủ đô La Habana trước bức ảnh lớn của những nhà cách mạng, tôi nghĩ Fidel Castro và ông Che có lẽ đã biến mất trong đêm đen của thời gian. Về phần Đức Thánh Cha Biển Đức 16, khi cử hành thánh lễ, Ngài đã mang đến quảng trường đó mình Thánh Chúa Kitô phục sinh, đấng là cùng đích của lịch sử. Đức Hồng y Ouellet kết luận rằng, cái nhìn về xã hội được tiến hành từ Chúa Kitô, tất cả được nghĩ lại khởi đi từ Chúa Kitô như là chìa khóa của lịch sử. Vị Hồng y người Canada cũng nhắc đến sự hăng say phấn khởi của các tín hữu Mexico và nhận xét rằng, sự tiếp đón nồng nhiệt dành cho Đức Thánh Cha tại Mexico, người ta không hề thấy tại nơi nào khác trước đó. Tôi nhìn thấy sự xúc động của dân chúng. Họ cảm động ôm lấy nhau sau khi nhìn thấy Đức Giáo Hoàng đi xe qua mà họ chỉ được thấy trong vài giây đồng hồ. Theo tôi, chứng tá này của dân tộc Mexico là một chứng tá niềm tin nơi người kế vị Thánh Phêrô, vì họ ra khỏi nhà, đi trên đường, không phải để chào một vị Giáo Hoàng, nhưng là Đức Giáo Hoàng duy nhất.
Trong số các sự kiện cảm động được ghi lại trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, người ta đặc biệt chú ý đến cuộc gặp gỡ của Ngài với một nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa ngành chiêm niệm. Đó là nữ tu Teresa Cacetta, người Ấn Độ. Trong 20 năm trời, chị được giao phó nhiệm vụ cầu nguyện hàng ngày cho một linh mục tên là Joseph Ratzinger, nay là Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Sáng ngày 27 tháng 3, trong thánh lễ riêng của Đức Thánh Cha tại nhà nguyện trụng viện cạnh đền Thánh Đức Mẹ Bác Ái ở Mọ Đồng, chị Teresa và một số nữ tu cùng dòng đã được tham dự thánh lễ, và sau lễ, Đức Thánh Cha đã muốn đích thân cảm ơn chị nữ tu và tỏ ra thật cảm động vì được biết một người từ hai thập niên vẫn cầu nguyện cho Ngài. Các nữ tu của mẹ Teresa đã tròn một vòng hoa cho Đức Thánh Cha, theo thói quen của người Ấn Độ. Trước khi rời trụ viện để viếng thăm đền thánh và bay về thủ đô La Habana của Cuba, Đức Thánh Cha đã cảm ơn Đức Hồng Y Sin Omenley dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, vì giáo phận này đã tài trợ việc xây cất đại trụ viện mới của giáo hội tại Cuba, kính thánh Carlo và Ambrosio, và tòa lạc cách thủ đô La Habana 15 cây số. Cử chỉ quảng đài này càng đáng nói hơn nữa vì Tổng giáo phận Boston đã mất nhiều ngân khoản lớn để bồi thường nạn nhân những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vì thành niên. Đức Hồng Y O'Malley đã bán tòa Tổng giám mục rộng lớn và đến sống trong đại chủng viện giáo phận Boston.
Hôm thứ Năm 29 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức Tin đã xác nhận 4 vị giám mục tự phong thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã bị phạt vạ tuyệt thông, và Bộ kêu gọi các tín hữu đừng đi theo các giáo sĩ đó, cũng như cầu nguyện cho họ ăn năn trở lại. Trong tuyên ngôn ngày 29 tháng 3, Bộ Giáo lý Đức Tin xác nhận 4 giáo sĩ tên là Donald Hittiuk và Spirit thuộc dòng Basilio Thánh Josaphat và Oberhauser, gồm một người Ukraine, một người Slovak và hai người Czech, đã bị trục xuất hồi năm 2000 khỏi dòng và sau đó năm 2008 tự phong làm giám mục của Công giáo Đông Phương, họp thành nhóm gọi là các giám mục Công giáo Đông Phương Pidgici. nhóm này chiêu dụ một số tín đồ đi theo họ và tìm cách đăng ký với nhà nước Ukraine như là Giáo hội Chính thống Công giáo Ukraine Đông Phương. Họ cũng quả quyết rằng các vị lãnh đạo tối cao của giáo hội có những văn kiện chứng tỏ họ đã thụ phong giám mục hoàn toàn hữu hiệu. Do các hành động gây chia rẽ, làm tổn thương tình hiệp nhất của giáo hội, chống đối và vu khống giáo quyền Công giáo Ukraine cũng như tòa thánh, bốn giáo sĩ này đã bị các tòa án của Công giáo Ukraine phạt vạ tuyệt thông, chiếu theo các quy luật của Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương. Ngoài ra, các giáo sĩ đã phạm các tội tiếm quyền bất hợp pháp, sách động nổi loạn và oán ghét một số vị lãnh đạo giáo hội, xúi dục giáo dân bất tuân phục. Đứng trước sự ngoan cố không hoán cải của bốn đương sự, Bộ Giáo lý Đức Tin ra tuyên ngôn xác nhận rằng việc truyền chức giám mục cho bốn đương sự là vô hiệu lực, không nhìn nhận giá trị của tất cả những cuộc truyền chức từ đó mà ra, đồng thời mời gọi các tín hữu đừng đi theo họ, cũng như cầu nguyện để các thành viên nhóm này hối cải và trở về với sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.
Hôm 29 tháng 3, Hội đồng Giám mục Pháp đã kết thúc khóa họp mùa xuân tại Lò Đức sau 4 ngày tiến hành với sự tham dự của các giám mục đến từ hơn 90 giáo phận toàn quốc. Và dưới quyền chủ tòa của Đức Hồng Y André Van Thoa, Tổng Giám mục Paris, các giám mục đã kiểm điểm việc chuẩn bị cho Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ tiến hành vào tháng 10 năm nay tại Vatican về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong số 6 đại biểu của Hội đồng Giám mục Pháp tại công nghị giám mục này có Đức cha Pierre-Marie Carré, Tổng giám mục giáo phận Montpellier, đã được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Tổng thư ký đặc biệt của Thường Hội đồng Giám mục sắp tới. Trong khóa họp, giáo sư triết Jean Caron đã thuyết trình về vai trò giáo dục của Internet trong khuôn khổ nhóm làm việc giáo hội và Internet. Các giám mục cũng suy tư về quy chế của ngành giáo dục công giáo, duyệt lại diễn đàn chống nạn loạn dục trẻ em, các xe hỏa chuyên chở tín hữu hành hương, các vấn đề giáo luật, cuộc hành hương về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Sau cùng là các sách tôn giáo.
Trong những ngày qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, đã viếng thăm Nigeria trong vòng 10 ngày, và nhân dịp này, Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại Nigeria bao dung đối với nhau để kiến tạo sự cảm thông và chấm dứt bạo lực tại nước này. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ liên tôn hôm 25 tháng 3 vừa qua tại thành phố Jos ở miền Bắc Nigeria, Đức Hồng Y Torrent khẳng định rằng bao dung là con đường duy nhất để thực hiện sự sống chung hòa bình giữa những người thuộc tín ngưỡng khác nhau. Cuộc gặp gỡ do Đức cha Ignatius Ayo Kaigama, Tổng giám mục giáo phận Jos sở tại, tổ chức. Đức Hồng Y Torrent cho biết Đức Thánh Cha gửi Ngài đến để cùng với các vị lãnh đạo tại Nigeria tìm những phương thức để chấm dứt những cuộc tấn công khủng bố đã làm cho gần 2.000 người thiệt mạng và gây tàn phá tại nhiều nơi ở Nigeria. Các bang ở miền Bắc nước này bị giáo phái Boko Haram hoành hành, gieo rắc chết chóc và gây ra những hành vi bạo lực trả đũa kể từ 13 năm nay. Đức Hồng Y Torrent nói rằng các quan hệ giữa con người với nhau phải dựa trên tình thương và cảm thông, bất luận họ thuộc chủng tộc hoặc tôn giáo nào. Theo Đức Hồng Y, không có tôn giáo nào khuyến khích giết người hoặc bạo lực. Đức Hồng Y đến Nigeria để viếng thăm trong 10 ngày, và Ngài đã tham dự một cuộc thảo luận bàn tròn về vấn đề liên tôn hôm 27 tháng 3 vừa qua tại trung tâm hội nghị Shehu Musa Yar'Adua ở thủ đô Abuja.
Trong những ngày qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha Benedict XVI quyết định rằng số tiền lạc quyên được trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tới đây tại đền thờ thánh Gioan Laterano ở Roma sẽ được dùng để trợ giúp các nạn nhân tị nạn chiến tranh ở Syria. Theo sứ bộ tòa thánh trợ giúp Palestine, cần có 20 triệu Mỹ Kim để trợ giúp người tị nạn từ Syria chạy sang Jordani vì chiến tranh. Cho đến nay, chỉ có ngân khoảng nửa triệu Mỹ Kim do chính phủ Ireland tặng để săn sóc tất cả các người tị nạn Syria đang tá túc tại Liban, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordani. Hàng năm, Đức Thánh Cha vẫn quyết định dùng số tiền lạc quyên trong thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma. Số tiền năm ngoái được dành cho các nạn nhân bị sóng thần tại Nhật Bản.
Thứ hai hôm nay, mùng 2 tháng 4, là ngày Thế giới những người chậm trí, cũng gọi là bệnh tự kỷ. Nhân dịp này, Đức Tổng giám mục Zygmunt Zimowski, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế, đã công bố sứ điệp kêu gọi nhạy cảm và gia tăng tình liên đới đối với những người bị bệnh tự kỷ và gia đình họ. Đức Tổng giám mục Zimowski nhấn mạnh sự cần thiết phải đào sâu kiến thức về bệnh tự kỷ, đồng thời mở rộng khả năng chẩn bệnh và chữa trị bệnh này nơi các tầng lớp dân chúng tại các nước yếu kém về kinh tế. Giáo hội khích lệ giới khoa học và các vị hữu trách y tế trong lĩnh vực này. Ngoài ra, cũng cần khích lệ và nâng đỡ những cố gắng liên đới trong giới học đường, thiện nguyện và hội đoàn để giúp đỡ những người bị chậm trí. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Bàn tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Thank you.